Thầy thường thường thầy nói là tăng ni mà dốt ở ngoài thì có thái độ, mà dốt kinh điển nhất là trên đường lối tu hành, cái đó nên không thể chấp nhận được. Tại vì cái đó là cái trách nhiệm và cái việc làm của mình. Mình có là trách nhiệm đối với chính cá nhân của mình và trách nhiệm đối với người đi sau, nếu hoặc giả là người xung quanh mình, ta hỏi một câu kinh điển nhất là trên cái đường lối tu hành mà mình nói sai, đại chúng nhớ này, đọa nó nặng. Chỉ có một chữ một mà 500 lầm là sanh làm chồn rừng, rất là sợ, đại chúng nhớ. Mà chính mình đi sai không vậy? Đức Phật đã từng nói đọa dưới địa ngục nhiều kiếp, Đức Phật không lo bằng là chúng ta đi sai đường. Tại vì đi sai đường nhất là có tâm tà kiến, mà đi sai như vậy không có trở lại. Tại mình không biết sai thì không cách nào mà có lúc nào mình trở lại. Còn ở dưới địa ngục như vậy bị đọa, nhưng mà có ngày, có ngày thoát ra được. Này chúng nhớ, rất là khó. Thành mình đem cái chánh pháp mà mình hiểu sai, cũng như trong luật cũng nói cái giới ba vật đề mà của tỳ kheo ni cũng vậy, coi là tà kiến mà ác kiến đó. Nó dâm dục không phải là pháp chướng đạo, Đức Phật nói mà Phật chưa từng nói lời đó. Thành là chúng ta già chúng ta đi học cũng đừng còn tốt, như trong này cô sư cô Thịnh là cô học cả chục năm luật rồi cũng đi học hoài. Giờ này sắm mấy tuổi nhưng mà cũng vẫn còn ôm gói vô đây học. Giờ nào cũng học, lớp nhỏ, lớp lớn gì cũng học. Thì kỳ đó thì nói là nghe bên Mỹ nó có bà kia bảy mấy tuổi cũng vô trường học. Thì cái đó cũng rất hay nha, kiến thức của mình. Nhất là trên đường đi làm sao mình biết rõ con đường mình đi. Nhận cái nào, ra cái nào. Ví dụ như về cái chúng ta tu cái đường lối về pháp môn niệm Phật, ví dụ như vậy, nó tu thì tình độ pháp môn niệm Phật là mình có cái điểm tựa, có cái điểm cuối cùng để giải quyết vấn đề trong một cái đời này. Thành những cái pháp khác nó có thể trợ duyên thêm cho mình. Đức Phật mới đưa ra 84,000 pháp môn. Như bên Tây Phương, bên Làng Mai đủ cũng vậy, là nếu hiện tại tìm được cái sự an lạc, đó là quý rồi. Tại vì cái xứ mà họ chạy theo bận rộn vật chất rất nhiều, cái tâm không lúc nào để yên vậy. Nhưng mà trong hiện tại họ hưởng được cái sự an lạc nhẹ nhàng, thấy đó là thiên đường rồi. Nhớ thấy đó là thiên đường, đủ. Thấy có thể đủ rồi. Cũng như giáo lý của Nguyên Thủy, không bao giờ mà nguyện thành Phật. Nhớ nha, nguyện thành Phật mà cúng dường cách này cách khác cũng là cầu phước báo nhân thiên, cõi người cõi trời, sanh ra cõi sao cõi trời nó giàu có hơn, sung sướng hơn, hưởng phước báo nhân thiên vậy. Chứ không có là nguyện vô thượng bồ đề là không có, như là đại thừa. Tại vì cái việc mà vô thượng bồ đề mình thấy học ở trong kinh Phạm Võng rất là sợ. Đại chúng khi mà học tới thấy sợ. Trải qua 52 địa vị hiền thánh, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Đức Phật Lô Sa Na đã nói ta tu hành cái nhân này vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Mình thấy trong kinh Pháp Hoa nói rất sợ. Là cát của sông Hằng, nhớ mà Hằng xa số sông Hằng, cái số cát á, một sông Hằng là mình làm sao mình đếm rồi. Mà nhiều sông Hằng như vậy thì đếm chừng nào nhé. Từ vô lượng kiếp trở lên đây chúng ta lăn lộn hay là tu trong nhiều kiếp như vậy thì rất là sợ. Nhờ cái thời này, thời cái mạt pháp này là chỉ duy nhất cái pháp môn ra khỏi sự sanh tử luân hồi, đó là pháp môn niệm Phật. Tại vì sao? Tại vì khi mà tu mình hành trì pháp môn niệm Phật á, là giải quyết sanh tử trong kiếp này, ra khỏi sanh tử, muốn trở lại đây vì cái nguyện lực chứ không phải vì cái nghiệp lực. Mà cái nguyện lực mình trở lại đây vì hành hạnh Bồ Tát. Ha, thành trong kinh có nói, một cái dùi nào mà găm ở xuống dưới đất đều là có cái mộ của mình, bỏ cái thân vì chúng sanh, hành cái hành Bồ Tát là chúng đấy. Mà trên đại địa này, nếu như vậy thì trong cái thời gian mình tu cái đạo Bồ Tát vô lượng kiếp, không biết bao nhiêu kiếp đó, nhiều kiếp trở lại đây vì chúng sanh. Mà nếu mà mình trở lại đây mình hành Bồ Tát đạo thì không cực khổ. Nhớ nha, có cái sự vui. Ví dụ như mình cầm cái cục lửa than, mình bóc cục lửa than bỏ xuống để cứu được cái nhà cháy. Nhưng còn cái tay nó đau, nó phỏng, nó đau rát như vậy, mà mình thấy vui không đau khổ, thì cái hàng Bồ Tát của mình giàu ở cảnh khổ. Mà các ngài thấy, thấy chúng sanh đọa dưới địa ngục, ngài cũng xuống dưới địa ngục để mà độ sanh. Cái loài thú ngài cũng hiện vào trong cái loài thú để mà độ rồi đó. Nhưng mà đâu có khổ vì cái nguyện lực, không có khổ. Cũng ví dụ như bây giờ mình vô tù, tù ăn cực khổ như vậy, mình vô mình ăn cực khổ, mình không phải người tù. Người tù rất là cực khổ, rất là khổ. Nhưng mà mình vô đó mình không cực khổ, mình vô tù, mình xin vô ở trong tù mà nó vui. Ha, thì hành Bồ Tát hạnh cũng giống y như vậy. Ha, có nghĩa rằng là không phải là có khi nhiều người làm nó tu pháp đâu niệm Phật thành Phật liền, không có. Làm sao thành Phật liền, dễ giàu gì. Cái thắng cảnh, cái thắng duyên cho mình dễ tu. Ví dụ như ở nhà mình ở chỗ nào bận rộn đủ thứ, mình vô trong chùa yên ổn, hoặc giả trong rừng rú trên bờ suối, mình thấy rất là an lạc, rất là cái cảnh nó dễ mình tăng tiến, ý nghĩa là vậy. Nhưng mà cái thù thắng của pháp môn niệm Phật đó là gì? Là giải quyết sanh tử trong kiếp này, không còn sự sanh tử, trở lại không vì cái nghiệp lực nữa, mà vì cái nguyện lực. Mình phải hiểu rõ là cái vấn đề đó, chứ không phải là tu là pháp môn tịnh độ là niệm Phật đời này thành Phật liền, dễ dàng gì. Làm sao thành Phật liền cái đời này? Như trong sám hối của mình đó, làm bạn với Bồ Tát mà Bồ Tát bất thối, chứ không có làm bạn với Bồ Tát mà thối tâm. Bất thối Bồ Tát vì bạn lữ, không phải cái nguyện của mình. Bất thối Bồ Tát mình làm bạn, thì mình về cực lạc hoàn toàn những cái hàng Bồ Tát bất thối. Thì cái đó sướng biết mấy. Nhớ mình hiểu rõ con đường của mình đi như vậy. Thành ở đây thầy Vũ Trương này không ngại gì mà cho học những cái môn khác. Thế ví dụ như nó là cái môn mà có thầy Minh Niệm nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là đi chưa được cái sự cứu cánh trong một cái giai đoạn nào đó thôi. Ví dụ như quán thọ thì khổ, quán thân vô thường, quán pháp vô ngã, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ. Cho nên bốn cái pháp đó, mình nếu mình sống được cái đó thì công niệm Phật của mình rất nhẹ. Nhớ là cái đó là cái phương tiện, một giai đoạn trợ lực cho mình. Nó nói nhẹ. Mà cái cứu cánh của mình biết con đường đi mà là đi giảng sanh, thì không trở ngại vấn đề đó. Nhớ cái hiểu đó nha. Mà đại chúng phải là nguyện tính cho nó vững chắc niềm tin của mình. Thì các pháp môn tu nào cũng vậy. Thầy không có nói về đại chúng phải kêu pháp môn tịnh độ, không phải, không cần. Pháp môn nào cũng được, nhưng mà mình hợp với cái căn cơ trình độ của mình là cái đó nó tốt. Có khi cái phương tiện nó đưa mình cái đoạn đường cần, mà cái phương tiện nó không đưa trọn con cuộc đường mình đi cho tới đích chưa, thì mình cũng cần đưa một cái đoạn như vậy nó hợp với mình. Thì mình cũng nhờ cái đó, chứ không phải nói cái đó mình nhận đó là cứu cánh, đó là sai. Nhớ cái sai đó. Thì là cần nhất là khuyên người đệ tử Phật làm sao phải học, phải thực hành. mà phải nhận chân rõ con đường mình đi, chứ không phải ù ù cạc cạc mơ mơ màng màng đó. Con đường mình đi nó uổng, uổng cả một cái kiếp người mà mình được làm thân người, gặp chánh pháp mà mình mất những cơ hội đó đi. Lên núi báo mà mình không có tìm báo được, mình lượm những ba cái sỏi ba cái gai góc thì không có lợi ích gì nữa. Nên thì là đại chúng là ngày nào mà học được, ngày nào mình dụng công tu được thì cố gắng để mình trọn vẹn sống theo cái bản nguyện của mình. Chứ còn để lơ là qua ngày thì rốt cuộc không được gì hết, nhớ không được gì hết. Thời gian thì nó không có chờ mình. Mới nói rằng là bạn không tắm hai lần cùng một dòng nước, nhớ. Dòng nước đâu có tắm được hai lần đâu, một lần thôi. Chứ mình tắm ngày nhiều lần nhưng mà đâu phải dòng nước đó ha, thì nó thời gian nó trôi qua rồi, không bao giờ, không bao giờ mà mình trở lại cái thời gian, có cái thời gian khác mà thôi. Rất là sợ nếu người biết tu tha thiết vấn đề sinh tử, sợ một cái nghiệp báo của đời này ha, thì coi như mình dụng công, coi như là dốc lực để mà làm cái việc của mình trong một đời này gặp chánh pháp. Mà nếu mình mà tha thiết như vậy, những cái khác nó khó mà làm chủ mình được, mình khó mà lôi cuốn mình được. Đại chúng nhớ, tại mình không có dụng công của mình nó ít, rồi mình cũng chưa nhận xét được con đường đi của mình, cái giá trị của cái việc làm của mình. Đó, thì đó mình mới là thấy cái gì cũng quý, thấy gì cũng là hay, thấy gì cũng là đặc biệt, mình mới là quên mình đi. Cái đó là cái rất cần nhắc đi nhắc lại rất nhiều là chúng hay nhá. Thì nếu mà học giới luật, mình không hiểu được giới luật, mình không giữ được những cái giới luật, những cái phần mà căn bản, thì chắc chắn rằng con đường đi mình đâu có dụng công cỡ nào cũng không có đi tới. Và chúng nhớ không cứu cánh được. Giới luật là cái nền tảng. Nên nếu mà nó tam vô là học cái giới, mà cái giới thì cái nền, mà mình muốn cất bao nhiêu cái tầng lầu như vậy mà cái nền mình không kiên cố, không chắc, thì chắc chắn cái tòa lầu không bảo đảm. Dầu có mình có tiền bạc mấy, cất lên được cũng đổ vỡ thôi. Nếu mình không giữ giới, phá những cái giới trọng, thì chắc chắn rằng phải là sanh tử luân hồi, không cách nào mà ra được. Quả chứng không có phần mình như mình đã học. Thành là khi là chúng phải cần học để biết rõ những cái giới nào thuộc giá, giới nào thuộc về tánh, mình giữ cho trọn. Dầu tánh bỏ thân mạng là nhất định không bao giờ mình tái phạm, mình là làm sai những cái điều đó. Đó là rất rất quan trọng. Hay là cái học làm sao có cái giá trị, có cái kết quả tốt ở trong cái sự học của mình, áp dụng vào trong đó. Chứ học để là biết không thì nó không là ít gì đó đó. Thì thứ hai vô học một bữa chót, đang nghỉ, nghỉ luôn cho tới mùa hôm đó mấy, mùng 4 tháng 8 học trở lại. Đó là mà học vô tiếp tục trong cái những cái môn mà mình còn lỡ dở. Đó là cái thời gian mà học. Nó còn là tranh thủ 3 tháng an cư để mà thầy cũng nhắc 3 tháng an cư là 3 tháng thù thắng nhất trong cái sự tu tập của mình. 9 tháng kia thì mình sống ở ngoài, là hoàn cảnh nó lôi cuốn cách này cách khác với xã hội của chùa chiền, có đủ thứ việc bao xung quanh mình. Mà cái phá đáng an cư là cái nương cái lực của Đức Phật chế ra để mình ở yên. Như nói về cái an cư là chỉ cái thân và cái tâm. Theo thầy thì chữ cư là ở một cái chỗ, đó là chỉ cái thân, thân trụ vào một cái chỗ để ít việc, để cái tâm nó an. Đó là chữ an, là chỉ về cái tâm. Cư chỉ về cái thân. An cư này, cái thân mà nó ở an thì cái tâm nó mới theo đó, nó có chỗ ở đường hoàng. Còn mình ở cái chỗ mà không yên ổn, đủ thứ việc xảy ra, làm sao cái tâm mình nó an được? Dầu có chỗ ở mà chỗ ở không đường hoàng thì cái an nó không có. Cư có mà an không có. Thì cái an cư vào 3 tháng mùa mưa là cái thân làm sao mình ở yên, mà cái tâm mình cũng nương vào trong đó mà nó lặng sâu, quân tập thêm những cái Phật chất, nuôi dưỡng cái thiện căn cho mình nó sâu dày, nó lớn lên. Thì cái đó cái rất cần thiết. Thì cũng như nôm na ngoài ta nói, 9 tháng đem đi ra để mà xài hết, 3 tháng là để mà sạc pin đó lại. Nó nhớ là cái máy của mình nó đem ra mình xài, 3 tháng để cho nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi đó là cái việc làm của nội tâm, việc làm của cái tạo cái công đức. Cũng như 3 tháng mình để sạc pin vậy, đặng có đủ 9 tháng sau đặng mình ra mình sử dụng, nhớ mới có là giống liếng. Thì cái đó cái rất cần, đại chúng nào cũng là người nào vị nào cũng phải là phải ăn cư. Tại vì nó là tỳ kheo ni không tiền ao cư, và phạm độc kiết la không hậu ăn cư, phạm ba vật đề. Chính mình không ăn cư là phạm ba vật đề, mà không ăn cư là mình không có tuổi hạ. Thì ăn cư nó có rất lợi nhiều phương diện. Thành mình nói mình ăn cư mà trong cái trường hạ mình nó phát nguyện, không ai bắt buộc mình. Phát nguyện là tôi không ra khỏi cương giới bất cứ hoàn cảnh nào. Thì cái ban tổ chức cũng có thể là ưu tiên cho mình, nên mình cái lời nguyện của mình, mà đâu có dám mà phát nguyện, phải không? Đâu phát nguyện. Đâu thử ai nói bây giờ là thưa với ban chức sự, con phát nguyện 3 tháng tới cái ngày tự tứ, từ ngày mà tấu thú ăn cư cho đến ngày tự tứ, là không bước chân ra khỏi cổng, là tự nhiên không ra khỏi đại giới. Cái nguyện rất lớn. Giàu có chơi bệnh nhất định không thèm đi bệnh viện, kêu bác sĩ đến không đến thôi, không đi bệnh viện, thà chết. Mà chưa ai dám phát nguyện là lớn chắc như vậy. Không có. Nhức đầu sơ sơ sợ chết rồi xin đi bệnh viện, hoặc giả việc không đáng cũng xin ra ngoài giới. Nó thử ở đây chúng, cái sự tu của mình nó lỏng lẻo, nó rất là tầm thường, rất là yếu đuối. Là cũng có nhiều vị, nhiều vị coi như cũng có nhiều trường hạ phát nguyện là không ra khỏi cổng. Không ra khỏi cổng thì chắc chắn ba chức sự phải miễn cho vấn đề tụng kinh ở ngoài. Có đám có xá mà mời trường hạ đi như vậy là chắc chắn là mình được ưu tiên, vì cái phát nguyện của mình nó lớn. Đâu có ai phát nguyện lớn như mình như vậy. Còn những cái ban chức sự bắt buộc gì đó là ban chức sự tôn trọng cái sự tu, nhớ. Trong chúng thì có 50 cái hành giả ăn cư như vậy, chưa hẳn gì có 1-2 người mà có cái phát nguyện mà nó lớn như vậy. Thì cái đó cái cũng là nó khó nha. Chúng ta cái duyên mà nó đủ 3 tháng ăn cư thì chúng ta đừng bao giờ mà bỏ coi xem thường hay bỏ quên nó đi. Thì cái đó là cái rất quan trọng. Thành cái người tu thường thường như cái thờ Phật tỳ kheo mà đi 3 tháng ăn cư trở về khi tự tứ đảnh lễ Đức Phật để trình bày những cái gì dụng công 3 tháng mình được. 3 tháng dụng công trong đó thì được cái quả này, được cái quả kia, trình bày lại cho Đức Phật xem coi như là nó trúng hay là sai. Nên đó là cái đó rất cần, chứ không phải 3 tháng ăn cư chở một xe đầu về cái chia đầu này chia đầu kia nha. Tại vì nếu mà có 10 xe mà lại chúng mà về chia huynh đệ chia đồ nó hậu cũng hết à, ngày 2 ngày cũng ăn hết à. Nào bột giặt, nào giải, nào đồ hậu cũng hết. Nhưng mà 3 tháng đó mình có sự tu tập chiều sâu trong này, xài cả năm không hết, mình chia nhau không biết chừng nào cho nó hết. Tại vì những cái mình được, những cái mình yên, những cái đó chia không hết. Thì cái đó là cái mà cần phải suy tư nhiều. Còn những vật chất kia là rất là tầm thường mà, phương tiện. Mình sống thời này không ăn thì không được, không mặc thì không được. Nhưng ăn mặc của nó làm sao mà đừng trở ngại đến cái sự tu. trên cái mục đích chính của mình, thì cái đó là coi người trí. Trong thôi chúng ta cũng kéo vô trong đó là không, hồi không ra gì hết. Nhớ cái đó là cái thầy nhắc nhở khi gần tới ăn cư đó. Có mấy câu hỏi trước khi vô nhà học nè. Khi về thăm nhà, con có việc đi ra ngoài nhưng không đem theo y. Sau khi mặt trời lặn vậy có mất y không? Khi về thăm nhà mà thăm nhà vào lúc nào chứ? Nếu mà đi minh tướng xuất hiện rồi thì coi như mặt trời lặn thì không sao. Còn mình đi mà trước khi minh tướng xuất hiện thì coi như là minh tướng chưa xuất hiện là cái ngày khác. Khi minh tướng mà xuất hiện rồi là mất y liền. Là chúng hiểu chỗ này. Còn mình đi tới chừng nào cũng được, đi tới mặt trời lặn, tới khuya, tới đồ, tới cái bữa sau mà minh tướng chưa xuất hiện cũng là một ngày đó. Thôi nhớ. Cái ranh giới này nói lại là canh giới cái ngày đó, khi minh tướng xuất hiện bắt đầu cái ngày đó, là hình thành cái ngày đó, cho đến tối, cho đến khuya, cho đến mặt trời chưa mọc của cái ngày sau. Đó là cái người ta nói ăn cư có tiền ăn cư và hậu ăn cư. Tiền ăn cư là mấy? Cái mốc thời gian mà tiền ăn cư hết là ngày mấy? Mấy? 16 tháng 4. Hết cái đêm 16 tháng 4. Nếu mà mặt trời mọc 17 tháng 4 là hậu ăn cư. Nhớ là hậu ăn cư. Thành cái hậu ăn cư này cho tới tới lúc nào mà hết hậu ăn cư? Mấy? 17 tháng 5 là không có tiền có hậu gì nữa đó. Tới đó là không còn gì ăn cư. Nhớ. Thành ta nói khi mà thọ giới, nếu mà chúng ta thọ giới đêm 16 tháng 5 thì được 1 tuổi. Tại vì 16 tháng 5 là chúng ta còn thời gian tác pháp ăn cư được. Mà qua 17 tháng 5 rồi không còn tác pháp ăn cư nữa. Nhớ chúng nó nhớ nha. 17 rồi không còn tiền cà hậu gì nữa. Còn 14 rằm đó là 16 tháng 4 đó là mình còn tiền ăn cư. Còn qua 17 đó là đầu của hậu ăn cư cho đến 16 tháng 5. Thành cũng giống như là tại vì mình là thọ giới bữa 16 tháng 5 á thì mình còn tác pháp ăn cư hậu ăn cư được. Còn mình thọ giới 17 tháng 5 thì không có, chờ một năm sau mình mới ăn cư được. Thành là mình thọ giới bữa 16 tháng 5 thì mình qua tới 16 tháng 8 mình được một hạ, một tuổi. Còn là những người họ là thọ giới bữa 17 tháng 5 này ra hạ không có tuổi nào. Cũng giống như mà sanh ra 30 tháng chạp, nhớ, trước giờ giao thừa cho tới mùng 1 Tết được mấy tuổi? 2 tuổi. Nhớ mình sanh cái năm trước mấy tiếng đồng hồ thôi, năm trước mình cũng được 1 tuổi. Mà Tết cho nên mình được 2 tuổi. Mà sáng mùng 1 mình mới sanh nữa thì 12 tháng mình mới được 1 tuổi. Nhớ, mới con tuổi à. Mà cho hết cái năm đó thì cái thọ giới này cũng vậy, thọ giới với an cư này cũng vậy. Nhớ hiểu chúng hiểu cái đó không à? Nó là cái bây giờ giống như vậy. Thành nó là cái tiền ăn cư là cho tới hết cái đêm 16 tháng 4 mặt minh tướng chưa xuất hiện, đó là tiền ăn cư. Ăn cư 3 tháng trước, tiềm tam ngoạc hạ an cư. Như là cái văn mà đấu thú á, nó là bạch đại đức nhất tâm niệm, là ngã tỳ kheo ni gì đó, kim y, ví dụ như Quê lâm ni tự, tiền tam hoạt hạ an cư, là con tỳ kheo gì ni gì đó, là nương vào chùa hay gì đó để mà ăn cư 3 tháng đầu. Nghe không, có là hậu ăn cư, không có nói đó, cái này là tiền ăn cư. Rồi cái vị trên đó là y thì trì luật giả, nó mới y ai luật sư đó, hữu nghi đương giảng vấn. Nếu mà có nghi thì đến những vị luật sư đó để mà hỏi. Thì nhớ, mà nếu mà nó trong luật, nương thì nương đệ ngũ luật sư, là cái vị mà rành luật hết tất cả những cái gì mà rành luật. Thành sở dĩ bên ni Đức Phật trong Bát Kinh Pháp đó là an cư không được nơi không có tỳ kheo. Tất nhiên là gần tỳ kheo có những cái gì thắc mắc qua bên Đại Tăng để mà hỏi. Tại vì sao? Vì bên ni là có đệ tam luật sư chứ không có đệ ngũ luật sư. Có đệ tam luật sư. Nhớ là năm loại luật sư rồi phải không? Đó, đệ ngũ luật sư là phải rành hết hai bộ luật và rành cái bộ tạng luật. Nó coi như là rành hết, nào khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng gì là nắm kỹ hết đó. Mới là đề làm ngũ, đề ngũ luật sư. Còn tỳ kheo ni thì chỉ có học tới cái riêng cái bộ của tỳ kheo ni mà thôi, chứ không có học cái bộ tỳ kheo. Thành ra nói đề ngũ luật sư thì phải thuộc lòng giới kinh và hai bộ luật, đồng thời phải rành hết tất cả những cái gì mới là đệ ngũ luật sư được. Thì cái vị đó phải thông suốt. Thành Bát Kinh Pháp Đức Phật đó là phải nương vào bên tăng để mà ăn cư, ý nó nghĩa như vậy. Thường thường ta nói nương đệ ngũ luật sư, nó hữu nghi đương giảng vấn á. Thì đó là cái mà thầy nói liên quan đến vấn đề ăn cư. Thì ăn cư thì có đi cái phá hạ. Phá hạ là cái là mình đi quá thời gian ở trong cương giới, trái với cái tinh thần của luật định của Đức Phật, quá cái thời gian. Ví dụ như nó bên tăng mà đi ra khỏi cương giới, được quyền đi ra khỏi cương giới đại giới là bao nhiêu ngày bên tăng á? Mấy? 40 ngày. Mà luật định nếu đi tới ngày 41 thì phá hạ. Nhớ là phá hạ. Tại vì Đức Phật cho ở trong cương giới 50 ngày, ở ngoài đi tối đa 40 ngày thôi. Thành cái phá hạ này cũng dễ, dễ bị đó. Rồi tỳ kheo ni bao nhiêu? Hả? Thì nó 7 ngày, nhưng mà thầy thấy cái luật cũng chưa có rõ ràng lắm nha. Nó 7 ngày thì dường như riêng trong bộ luật tứ phần, còn những bộ khác thì cho hơn, nhiều hơn. Mà cái này cũng chưa có chính xác, để lúc nào thầy gặp những cái tài liệu chính xác thì nó rõ về phần đó. Trong 3 tháng ăn cư thì chúng ta cũng nên thúc liễm. Mà trong luật có nói vậy. Ví dụ mình ra giữa tăng mình thưa, là nói là cho con đi ra khỏi cương giới đến cái bệnh viện nào đó để thăm bệnh, thì có duyên sự thì Đức Phật cho quyền cho mình ra khỏi cương giới bạch tăng để mình đi. Mà mình thưa với tăng đó, mình đến cái bệnh viện Chợ Rẫy, mình thưa vậy thôi, tăng chấp nhận cho mình đi tới bệnh viện Chợ Rẫy là trực đáo trực hoàng, đi ngay về thẳng, không ghé chỗ nào. Còn giờ nó thôi sớm chút để nó đi thăm người bà con, kiểu đó là sai nha, kiểu đó phá hạ. Nhớ đại chúng, nhớ cái chỗ này. Lâu khi chúng ta nó không để ý chỗ này, nó lỗi. Còn mình dự định bữa nay con đi tới Chợ Rẫy, con đi vô Chợ Lớn, con mua đồ, con ra Sài Gòn, con làm gì đó, thì nó 3-4-5 thứ tăng nó không sao. Còn giờ nói nhiều thì cũng kỳ, nói gọn gọn thôi, rồi lén lén mình đi thì nó trật. Đại chúng nhớ nha, cái bệnh này. Mình đi học là đi thẳng mình học thôi, còn mình ghé đầu này đầu kia là cái việc mình không có thưa tăng. Mình có khi mình xin lợi chỗ này, mình đi lợi chỗ khác, thì cũng đó là phá hạ. Nhớ dễ phá hạ không, giống mình từ tế đến nên thôi nha. Này chỗ đôi khi phải có không để ý. Nó không để ý. Mà xin chỗ này mình đi lợi chỗ khác. Thì cái đó là cái mà nó không. không nên, nó hư đi. Hay Đức Phật có dùng trực đáo trực hoàng, xin đâu mình đi đó thôi. Thành rất là khó. Ví dụ mình nó thưa chúng, tại giấc ma ta cho mình đi, trong luật có nó tế như là, ví dụ như sinh ra đi, mình đi ra khỏi cương giới, quên cái gì đó, trở vô. Trở vô thì cái sinh của mình nó trật là hết rồi. Nhớ mình đi ra khỏi cương giới là cái việc sinh của mình nó xong. Mình trở vô nữa thì coi như là cái khác, mình phải sinh trở lại. Nhớ sinh trở lại. Thì cái nhiều cái mà nó rất là cái vi tế trong đó. Thì cái đó là luật nó học hoài không có hết, nhiều cái vấn đề vi tế. Rồi ở đây là nói là nếu về thăm nhà rồi có việc đi ra ngoài, nhưng mà đi lúc nào? Khi mặt trời lặn thì còn, hoặc giả mình đi đó 5 giờ thì chắc chắn là qua là ngày trước rồi, mình đi tới minh tướng xuất hiện là mất y rồi. Tại vì mình cách đêm. Vậy có mất y không? Nếu đi qua đêm con gửi y cho Phật được không? Ta nói là hôm trước này nói là Phật là cực chẳng đã nha, không có người mà nó gửi. Nếu không có tỳ kheo ni mình gửi Thức So Mana, không có Thức So Mana mình gửi Sa Di Ni thì cũng vẫn được. Mà gửi cái đó hơi khó khăn hơn, gửi ông Phật dễ hơn. Ta không biết nói và không có nói gì hết, mình lên mình thưa cái mình để đó. Con về nhà một tháng luôn mang bay bên mình, vậy có mất y không? Vậy tháng mang y bên mình sao mất? Khi có việc phải về nhà, nhưng trúng ngày Bồ Tát, con có thể tự tụng giới ở nhà được không? Được chứ, cái này là hay là mình nói là đốt mặt y mặt hậu lên bằng Phật. Nói nay là ngày trưởng tịnh, con tỳ kheo gì đó cũng là thanh tịnh, là vậy là Bồ Tát rồi. Hay là mình lấy giới đó mình tụng thì nó cũng được. Giả sử có một người con gái lớn lên đã lập gia đình, trong gia đình có một người con nhưng gia đình không hạnh phúc, đành ly dị, con ấy liền xách gói vào chùa xin tu tập. Trong trường hợp như vậy, vị này tu tập có được thọ đại giới không? Thì cái này cũng là thuộc về cái hoàn cảnh nha. Hoàn cảnh ví dụ như cha mẹ mình thấy như vậy rồi, mình thấy nó không có vui ở trong gia đình, mình thấy cuộc đời nó khổ, đâu có hạnh phúc gì đâu. Thì tuy là nó lấy là cha mẹ cho có xin cha mẹ đồng ý hay không, cái đó là thuộc về cái gì? Trong cái già nạn thuộc về khinh già. Nhớ nha, khinh già thì trong luật cũng có nói, có chỗ thì bắt buộc phải có xin cha mẹ mới được đi, có địa phương thì không cần xin cha mẹ cũng được đi, thì cái đó gọi là khinh già. Còn 13 già nạn đầu thì mình vướng vào một trong 13 già nạn thì nhất định không được thọ đại giới. Nhớ. Còn 15 kinh già thì di du. Ví dụ người ta nói thiếu nợ thì không được thọ giới, nhưng mà ai hứa trả nợ rồi thì mình khỏi. Hai chủ nợ đó là cho mình không đòi nữa thì cũng đó cũng được. Cái đó là gọi là khinh. Khinh thì di du không chứ chứ không có kẹt vào trong đó. Trong máy tính của con có là phiên giảng của Hòa Thượng về luật tăng, nhưng con không biết nghe được hay không. Mà nói về cái này thì thầy nói rằng là về cái luật của thầy cho coi hết đó. Người chưa thọ đại giới đó, trừ cư sĩ mà cư sĩ thì coi thì cũng không ngại gì, nếu đừng có tìm những cái lỗi của người xuất gia để chỉ trích, tìm những cái gì khó khăn để mà hỗ trợ cho người xuất gia thì có đó nên coi. Thì cái này thầy không cấm ni coi bên tăng, cũng không cấm là người chưa thọ giới cứu túc coi giới cứu túc. Thầy chủ trương đó là luật là công truyền chứ không phải bí truyền. Nhớ cho nè, cái công truyền thành cái bí truyền của mình là theo Trung Quốc. Thành là bí truyền, không cho coi luật cũng có một cái lý do, mà cho coi luật nó cũng có cái lý do hay, cái nào nó cũng được, tùy theo cái duyên này.